đọc thì hay nhưng mà làm được hành pháp thấy mình có điển, thân xác mình khỏe mạnh, trí mình sáng, việc gì mình xét được thì phải hành. Chứ nói lý luận thiệt hay nhưng mà không có pháp không được, không bao giờ có kết quả. Mình là người ý sĩ trực tiếp chính mình, càng tu dụng cái pháp nó càng thiền càng chữa bệnh, và may mắn nó sẽ đến với mình rất nhiều. Những người nào làm ăn thất bại mà chịu tu thay đổi tình thế, chịu vào một cái hướng tốt do điện năng của nó phát triển, và sự sáng suốt nó được mở ra. Nhiều người mới mở chút sáng suốt thì đọc sách rồi biến chế pháp, cái đó là tạo tội cho chính họ rồi, quyết định cái tội của họ rồi, không có làm gì hơn hết. Chuyện trước mắt người phàm cũng xét được luôn, tại sao phải lo âu? Có pháp cứ trung thành với pháp, pháp của chính mình không phải pháp của người khác. Nghĩ cái pháp người khác là sai, của chính mình phải trung thành. Chính mình mà không trung thành với chính mình làm sao mình phát triển được?
Thầy xin hỏi như vậy thì theo lời dạy của thầy, từ đây tới đi
bất cứ người nào tới,
người nào đến đây tới thì
mình cứ nghiêm chỉnh cái pháp của mình thôi,
không nghe là bất cứ một
vì tôi có pháp rồi. Tôi biết lái xe là bỏ số 1, số 2, số 3, số 4, đạp ga nó chạy tới, tôi giữ bao nhiêu đó. Mà đem đổi số nên tôi số 2 cũng chạy tới được, số 4 cũng chạy tới được. Sau nó hư hộp số, ai kết quả ai trách nhiệm? Chính mình trách nhiệm. Thấy không? Cho nên nghe lại cũng băng tư. Đừng tưởng cá là canh, cái này tôi chuẩn bị trước lâu rồi. Cái cơ trời thay đổi sẽ có một số người xuống làm như vậy thì nó sẽ bị đọa. Phải coi chừng, đừng tưởng đó là hãnh diện, không có hãnh diện.
Nhưng mà trong một cái cuồng băng thầy có giảng là để xin thầy giảng lại, con không có hiểu. Thầy nói rằng nếu mà ma quỷ họ dạy tu thì cũng là tốt, nhưng mà như vậy thì nếu mà đi theo ma quỷ tức là
họ khuyến tu, mình nghe lời chân lý để mình tu thôi, không có theo họ. Theo họ là họ chỉ huy, họ đòi lễ lọc. Họ chưa biết gì mà họ đã đòi, bắt đầu đòi lễ lọc. Đó là cái nạn sẽ nhập vào thân của họ. Những cúng dường này khi cái nọ là lễ lọc sẽ bị nặng lắm, không phải ít đâu. Còn mình tu ở đây là rõ ràng đời đạo sống tu. Mỗi đêm phải thiền đứng đắn, đừng có mong muốn cái này cái nào, cứ quên hết, thanh nhẹ nó mới sáng. Còn ôm chuyện này chuyện nọ nó động loạn sao nó sáng, trí nó sẽ sáng được.
Như vậy thì như thầy dạy thì bây giờ phải niệm Phật cho thật nhiều, niệm được Đức Di Đà,
niệm một cách thanh tịnh thành kính và hiểu rõ Đức Di Đà không phải là ông Phật xuống thế gian liền đó, ông là con người tu tiến tới đại trí mở, thì mình cũng là con người tu tiến tới đại trí mở, thì Thượng Đế mới chứng tập.
Thầy có giảng là tức là nếu niệm được Tự Di Đà thì nó bao trùm tất cả những cái vị Phật khác, thành ra mình chỉ niệm được Tự Di Đà đủ rồi, mình không cần niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, không cần niệm
mình có Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rồi. Quan Thế Âm của mình tác là Bồ Tát của mình là cái luồng điển nó hội tụ bên trên rồi, nó ánh sáng ban chiếu, nó hiểu chuyện sai lầm của nó từ xưa. Mình có Quan Thế Âm Bồ Tát mỗi đêm. Phật mình có Phật Di Lặc rồi, di thiện có là mình phải làm điều thiện cứu mình và giúp người. Sao ấy?
Còn về pháp luân với thầy thì có nhiều người đó, con thì con thấy pháp luân nhiều chừng nào thì nó nhìn thấy mình sáng suốt chừng ấy, nhưng mà nhiều bạn đạo thì nói rằng theo như thầy giảng thì xưa tới bây giờ đó là chỉ thi pháp luân từ 16 đến 12 hơi, thì cái thầy như vậy
làm cho đúng là 6 hơi là đúng ngọt người mệt rồi. 6 hơi đứng đắn đầy rúng đầy ngực tung lên bồ đạo, cứ làm liên tục như vậy nhiều lần trong ngày, có nếu người rảnh thì làm nhiều lần, còn không rảnh thì sau khi làm việc rồi làm, thì nó sẽ mở bên trong. Khi nó mở bên trong thì dùng ý tưởng là nó đầy rúng đầy ngực tung lên bồ đạo, cái ý tưởng đó là ánh sáng chạy vô cõi thật, nhắm mắt thấy sáng vậy. Phải gia công, phải bỏ công, cứ bao nhiêu đã làm, không nên thắc mắc. Bây giờ được ngồi nói chuyện với tôi, chứ hồi trước tôi đâu được ngồi nói chuyện với tôi như vậy đâu. Chỉ cái pháp gì, cái cấm đầu là tôi thôi, không nói chuyện với ông. Tới thăm ông là ông cho uống đi nước rồi, nói qua là 2-3 tiếng đi về thôi. Bây giờ mấy người đại phước còn hỏi nhiều chuyện mà không chịu hành, là tự hại mình thôi.
Thưa thầy, nếu mà mình nhìn ánh sáng nó mà cứ ánh sáng hoài thì rồi
trong cái ánh sáng nó phát triển, từ ánh sáng nó phát triển tới cảnh giới tốt đẹp, rồi mình diễn kiến những vị mà liên hệ với mình chứ không có sai một ly. Ta nhắc nhở mình hằng đêm rồi tu, cho nên có bậc cao nhẹ cũng là người nè, mà xuống đào thao có mấy giám đốc nó đâu có nói chuyện nhiều nữa, còn president nó cũng muốn nói chuyện nhiều mà nó làm president. Thì lên Phật cũng vậy, tới Phật Như Lai mình chỉ bị vỡ trách thôi, có làm gì hơn đâu. Chỉ như ngài thanh nhẹ quá, thấy mình còn chút đỉnh lôi thôi là ngài nhắc vỡ trách, là nhắc nhở cho mình thôi. Mà gặp Như Lai rồi không bao giờ quên được. Lên tới thiên đàng không có cây nào mấy, khi giảng đạo trực chỉ một đường không có sai chạy, không có cây nào méo, thế gian còn cây méo, thiên đàng không có cây méo tốt đẹp. Những cái ý chí mình phải sắt đá sắt thép cương quyết như vậy mới đi tới, lung lay một chút mình nó rớt liền, kêu hạ tình tầm tạ. Bây giờ con thiền thấy khỏe, rồi con giận vợ con chút là hạ từng ngón tay, phạt liền tại chỗ. Nó cứ nghĩ chuyện vợ không à, chuyện đó nó quên luôn. Cái điển họ bị hạ xuống, mình tu cương quyết nó đi lên. Càng ngày nó càng nhẹ, cái trí nó mới sáng. Bất chấp hoàn cảnh gì cũng là tu thiền. Mình vốn của mình lấy nguyên khí của trời đất mà sống, cứ bao nhiêu đó là để yên.
Thầy, mà mình tu xong rồi cao cần suối mình làm bậy, thì có cái phương pháp nào điều trị không?
Chứ mà tại là mình thiếu niệm Phật, mình công phu đứng đắn đêm đêm lo niệm Phật, thì tới giờ nó mới hội tụ niệm Phật với chính mình, lúc đó mình hạ lệnh nó mới được làm. Mình không có lệnh mình nó không làm được. Nó hai giới rõ ràng, còn hồn là sự sáng suốt, lục căn lục trần là cũng như cái vía của mình vậy. Mình chỉ huy nó để nó không chỉ huy mình được. Khi mình nó suối gì đó, chừng nào tôi hạ lệnh mới được làm. Tôi không hạ lệnh không được, nó muốn đánh người nào được, không có hạ lệnh không đánh được. Pháp luân thường chuyển, làm mọi có cái mục tiêu ăn năn sám hối buổi sáng đó, mình đứng mình tưởng buổi chiều có cái giờ kiểm thảo của mình đó, có gì sai mình ăn năn sửa, mình lấy nguyên khí của trời đất tận độ, nó mới qua giải được. Nó hạ từng công tác, cái câu hạ từng công tác thế gian không có biết. Thì cái điển mình đương ngon lành, đương tu, nghĩ gì dục cũng như đi xuống. Thấy không? Hạ từng công tác. Nói dục cái là nó xuống. Thấy cái đầu điển nó hạ từng công tác không? Công tác cho rõ đi.
cho nhiều người họ, nhiều bạn đạo họ nói với thầy cái phương pháp của mình đó muốn trị được là nằm chứa mình không, chứ mình thì nhiều.
Không phải pháp luân thường chuyển.
Pháp luân thường chuyển.
Nó mới bớt dụng. Nó giờ cái office tôi đã lên trên trên ông, trên đại trí rồi, không có hàm cái gì đó. Nó nhìn nó thấy hậu quả rồi. Nhưng mà người mới tu thế nào họ cũng phải vấp phải cái chuyện đó. Một thời gian cương quyết họ mới vậy.
Dạ, thưa thầy giảng rõ thêm tại vì bạn đạo thắc mắc, ông thấy rõ hết cái tầm quan trọng của trường trai diệt dục của thưa thầy. Để xin thầy giảng rõ thêm.
Trường trai diệt dục mà không có làm pháp luân là không có diệt dục, trường trai vẫn còn dục. Làm pháp luân thường chuyển cho nhiều, khi mà cái khớp xương sau lưng nó nghe cục 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 phát triển lên đầu là tự nhiên cái ốc biết đó không có làm việc nữa, ngưng hết. Chứ mà diệt dục nó hướng thượng, dục tiến thiên đàng chứ không phải dục tạm bỡ thế gian tạo nghiệp. Vợ chồng là tạm bỡ tạo nghiệp mà thôi. Vợ chồng ngủ nhau là tạm bỡ để con tạo nghiệp thôi, không có làm một cái gì hết.
Dạ thầy, nói cái quan niệm của người Tàu hồi xưa là sai không thưa thầy? Tức là người Tàu hồi xưa có quan niệm là sanh con cái nhiều.
Đó là người đời. Dạ. Người đời nó phải sanh quá quá sanh sanh. Còn người đạo nó khác trong quần chúng ở chỗ đó. Nó nuôi được ý chí đó, sau này nó mới vinh quang. Nó không dục, mà nó dục tiến thiên đàng thì cái trí nó sai.
Thầy giảng mình cho tụi con nghe mà không hiểu, tức là có cái câu thầy giảng thầy nói là tinh quá khí, khí quá thần, thần hoàng hư.
Tinh quá khí, khí quá thần, mình ăn tất cả vạn vật của thế gian đem vô trong này, tạo chất nước, tạo chất nhờn, nó biến thành khí, khí hoàng hư đi lên. Hoàng hư là đi lên, bộ đầu mới đi lên. Người thực hành pháp luân thường chuyển mới hiểu câu này. Cái người mà không thực hành pháp luân thường chuyển không hiểu câu này. Quần hư là quần chỗ nào? Có chắc tin là tôi phải dục chứ, dục để con, giữ con. Mà nó không hiểu là cái cơ thể của nó trong này nhiều, nhiều vạn linh hợp tác với nó chứ không phải một mình. Mà nó không phát triển đi lên là nó đâu cứu rỗi được chính nó và cứu rỗi được vạn linh như nó. Cho nên nó rút bộ đạo, người tu vô vi rút bộ đạo thấy sung sướng nhẹ đi lên. Nó từ sắc giới xuống mà cộng cỏ cũng từ sắc giới xuống, rồi mình đưa nó về sắc giới rồi mà không có phạm luật trời.
Thưa thầy, có nhiều bạn đạo Việt Nam ở đây cũng vậy, ngồi thiền thấy mình sức lên, thấy gặp thầy, gặp Đức Ông Tư, nhưng mà sau đó đó thì gặp những người tu cao thì biết đó là ma quỷ giả thầy Đức Ông Tư. Như vậy làm sao mà phân biệt được là thầy và Đức Ông Tư thiệt và cái hình ảnh nào là giả? Mà con được nghe nói rằng tức là nếu mà thầy của Đức Ông Tư đến với chúng con đó là không bao giờ đến với cái hình thật, mà chỉ qua một cái dạng khác,
chỉ một luồng điện
từ
bi thôi. Chỉ luồng điển từ bi thôi. Khi mình ngồi đó mình cảm thức, tưởng tới phương tám, thấy khỏe, người nó vui, tất cả chuyện buồn mình nó mất hết. Và mình thấy rằng sự sai lầm mình càng thấy nhiều hơn. Thì đó là luồng điển của tự hay của tôi. Điển của chúng tôi không có sai khiến người ta làm việc, không có đề đầu người ta, không có vụ đó, không có hại ai. Chỉ kéo xây dựng người ta đi lên. Như bây giờ nói chuyện này nãy giờ kéo ra không, không có đề ép ai hết. Cho người ta tự thức tự đi. Thì bây giờ mình cần phải luồng điển đi lên. Không có nên nghĩ để thấy ông Tư hay thấy tôi. Không cần, không cần biết. Pháp mình nắm rồi, là mình đồng hành với ông Tám rồi, đồng hành với ông Tư rồi. Không cần phải nghĩ gặp ông Tám, nghĩ gặp ông Tư. Khi luồng điển mình cao tới chỗ nào thì gặp cái luồng điển cao của chú cũng được.
Thưa thầy, như vậy thầy có thể cho phép con xác nhận, tức là nếu chúng con mà ngồi thiền mà thấy được gặp thầy và Đức Ông Tư, tức là ma quỷ giả thầy Đức Ông Tư.
Nó giả thầy, nó giả. Nó giả. Biến thể trong người của mình, biến thể trong người của mình, trong người mình có ký sinh trùng này, ký kia nào, nó biến thể. nó có men rồi nó biến thể trong cơ tạng của mình, nó biến thể mình muốn cái gì nó biến thể y như vậy, không có đúng. Chỉ còn cần luồng điển thôi, mình ngồi thanh tịnh, tự nhiên mình thanh tịnh sáng lên tốt hơn, cái đó là chân thật. Mà thấy hình ảnh mà nói tôi nhận lệnh con vị này vị kia vị nọ đó là ma, không có đúng. Thiên ma nó cũng hạ lệnh được. Nhiều người đi tới đó sai rồi mà không biết, ngoan cố cứ giữ cái đó là sau này bị nạn. Tôi nói trước đi băng đây rồi sẽ có kết quả, người đó sẽ đi đến đâu.
Còn xin tạ ơn thầy, tại vì con thấy rất nhiều bạn đạo ở Việt Nam và ở đây cũng vậy đó. Họ tin là họ đã xuất lên gặp thầy Đức Thượng Tư.
Không có bài
vậy. Chúng con rất cảm ơn thầy là thầy đã nói rõ là tức là bạn đạo nào mà xuất lên gặp thầy Đức Thượng Tư tức là ma quỷ giả thầy Đức Thượng Tư, chứ không bao giờ thầy Đức Thượng Tư cho.
Không có thật. Vô sanh, chỉ cái luồng điển thanh tịnh mới vô sanh. Điển thanh tịnh chứ đừng có hình ảnh nữa, hết hình ảnh nữa. Tới đó là không có hình ảnh nữa, mà gặp hình ảnh tức là trời.
Mà vô di tức là chỉ có điển thôi chứ không có hình ảnh.
Không có hình ảnh.
Dạ.
Vạn sự trên đời là không, phải hiểu. Còn ôm hình ảnh là nạn tới nơi, dễ lắm.
Thưa thầy, hồi con ở Việt Nam tới nhà khi nào mà thấy hình thầy đó, là nếu mà tụi con cứ nhắm mắt niệm Phật và nếu mà là ma quỷ nó giả thì họ cũng
phải nhắm mắt. Mình phải tan, mình cứ niệm Phật nó tan. Đừng có thấy hình ông này ông nọ là chắc, không có chắc đâu. Mình cứ niệm Phật, niệm Phật nó tan. Rồi mình niệm Phật một hồi tự động mình quên hết, rồi nó hiện lại cái hình đó. Rồi lúc nào niệm Phật cũng thấy cái hình đó. Đó là chánh, là điển chứ không phải là, không phải là cái hình phàm như thế gian người ta nói.
Chứ sao dạ, vậy nó niệm Phật và cái hình nó thực hiện hoài, nó không ta, thì nó đứng thầy niệm Phật nó
ta. Không, có cái chỗ này nó có trình lộn, nhiều cái thưa thầy, con thấy có nhiều người niệm mà tại vì không nhất tâm như thầy. Tại cái luồng điển yếu quá, cho nên là cái hình ảnh giả của thầy nó vẫn không đánh tan được, thành ra người đó tưởng là hình thiệt. Thành ra con xin phép thầy xác nhận
nó phải là chí tu cương quyết đứng đắn. Tôi nói tu đứng đắn là không có bao giờ có cái hình ảnh nào mà trụ trước mặt mình được.
Nhiều khi đó, dùng cái niệm Phật mà mình không niệm Phật nhất tâm, cái lục tự di đà không đủ mạnh để đánh tan cái,
không có trụ trên bộ đầu là đánh tan
thành ra vẫn thấy niệm Phật mà cái hình nó vẫn thấy còn, cứ tưởng là thầy Phật, tức là bị
gạt. Biến thể trong người nè, ký sinh trùng trong người nó cũng biến thể hình Phật được. Cho nên nhiều người tu thì tu nói chuyện tiên Phật mà không hiểu cơ thể mình đang bị những cái vi khuẩn nó tấn công mà không biết. Tôi tưởng là Phật thánh tiên, tôi gặp ông này ông nọ, đâu có làm được cái gì.
Lúc con ở Seattle đó thì thầy có nhìn trong có một cái bụng đó, thầy nói là còn nhiều ma quỷ trong
ma quỷ ra. Nhiều lắm.
Thành ra tức là mình tu thì mình phải dùng pháp luân cho thật nhiều.
Cho nên tôi gần đây tôi có pháp thanh lập để đem sự hôi thối ma quỷ nó đáp trong sự hôi thối, nó nhập trong sự hôi thối. Và thanh lập rồi mình thấy không có bị lạc được. Người nào phôn cứ lên vị kiên nằm nó thanh lập rồi thấy không có, thấy người ta mới tiếng dị đoan nhiều lắm, không có tiếng được. Ký trùng, ký sinh trùng trong cơ thể mình nó biến thể nhiều chuyện lắm.
Thưa thầy, như vậy tức là cái ma nó sẵn ở trong người mình hay là cái ma ở ngoài, thì nó thấy ở trong người mình dơ dáy cho nên mới tá vào.
Dơ, trượt hút trượt. Hỏi sao trượt hút trượt, anh lúc anh thanh niên, anh gặp bà xã anh muốn nè, cái tâm anh trượt không, giúp cái trượt của bà liền, anh thấy không, thấy đẹp lắm, quý lắm. Nhưng mà anh tu thời gian thanh rồi, anh thấy bà không có anh chuẩn gì hết á, thấy khác không, là trượt hút trượt, mà thanh hòa thanh. Khi thanh rồi mình vừa nhắm mắt, anh đi xa thiệt xa, mà không có ai cản trở mình nữa là thật. Gặp ông này ông nọ rồi sự cản trở.
Như vậy, nhưng một đứa trẻ sơ sanh là cái ruột nó sập, thì tức là ma quỷ chưa có tá vô,
chưa có tá vô nè. Nhiều đứa nó nằm đó, nó thấy nó cười, nó giỡn, nó thấy gặp như này như nọ, trong cõi âm nó gặp đứa, gặp giới trung thiên nó gặp được nhiều người, mà nó giỡn, nó cười, nó nít, nó thở bằng bụng, nó được đi cái tầng cao, nó gặp những người đó cũng như mẹ sanh mẹ độ rồi vậy đó.
Sẵn thầy nói cõi trung thiên, xin thầy giảng thêm cho chúng con là những cái người làm chim bao nó thấy những cái chuyện xảy ra ở trên thế giới hoặc trong gia đình mình, rồi sau đó thì cái chuyện nó quả thật nó xảy ra như vậy, thì tụi con được học hỏi đó là như vậy, là người đã xuất lên trên cõi địa tiên,
cái đó linh vậy. Tánh là được khai mở khi mà linh tánh mình được khai mở một sắc na, mình hiểu chuyện thế giới không có cần lâu, nó chuyển một vòng ở đây là thấy hết. Mới vậy cấm tu mới hiểu được, nhiều người chưa biết tu mình nói nó nói ôi trời hay ông này Phật rồi này kia cái nọ, rồi nó đem ra tâm, đem tâm lợi dụng cho nó không, bản thân nó không tiến.
Dạ, không nên nói gì,
không nên nói chỉ cho nó hành thôi, có bao nhiêu đó thôi tiến tới. Mình cũng ăn ngủ nghĩa như người thế gian, ăn là ăn nguyên khí của trời đất, ngủ là trong cái thanh tịnh, vậy là phóng đi lên, thấy không? Ngược chiều ở thế gian là mỗi người phải ăn ngủ yên và cách, còn cái này là cũng ăn ngủ yên đi về trời, hai nhịp nó khác nhau như vậy. Nhiều người không hiểu, khi mình ngồi mình làm pháp luân thường chuyển là mình đứng ăn, mình nhập định là mình ngủ, vậy là phóng đi ra. Rất rõ ràng.
Thưa thầy, có cái gia, có cái chuyện thần thoại này thì thế nào thì con đọc hồi xưa nhỏ lắm, lúc mà con còn 5-6 tuổi đó, thì có cái chuyện đó là Đức Phật Thích Ca Ni Tô mỗi ngày có một hột mè, thì như vậy là cái chuyện đó là thần thoại hay là chuyện thật thưa thầy?
Không phải là cái chuyện ông ăn một hột mè là trong lúc đó ông thiếu thốn, cái hoàn cảnh ông ở chỗ đó, ở chỗ thiếu thốn thì ông phải chấp nhận ăn một hột mè. Nhưng mà khi ông được thanh nhẹ rồi, ông nhịn đói lâu rồi, ông cảm thấy toàn thân ông là điện, hộp mè cũng là điện, cho nên ông ăn hộp mè. Mà ông băng làm ăn như thế, ông thấy một hộp mè cũng như cả vũ trụ, ông đem vô miệng, thấy thoải mái. Nhưng một thời gian ông muốn cử động như thế gian, ông phải uống sữa, ông phải ăn cơm, ông mới phục vụ quần sanh được. Mà chúng sanh đâu có mấy người theo như ổng. Khi mà anh nhìn ăn khác rồi, tự nhiên toàn thân anh thấy có điện, rồi anh nhìn cái gì cũng là điện đó. Thì tất cả mình ý thức được mình ăn tất cả. Bây giờ những bạn đạo vô vi tôi khai sáng ra tất cả là ăn tất cả nãy giờ là cái gì? Điện không? Qua ngày tháng mới mặc thành cộng rau, rồi nấu nướng rồi nó cũng chỉ có điện mùi vị. Có điển mới có mùi vị, chúng ta mới ăn cái mùi vị, đó là điển. Rồi lấy cái gì chứng minh ra điển? Ăn vô biến thành thủy, uống nước vô nó hòa với nước, nó biến thành thủy, thủy nó làm thành là chất nhất, nó thành là khí, nó biến thành khí. Khí mới là quần hư, nó về sắc giới, là nó từ sắc giới giáng lâm xuống nó độ tha, cho nên sanh bao nhiêu người có bao nhiêu đoạn. Nhưng mà đời hơi sẽ thiếu, và thiếu ăn. Ở cái thiếu đó, mình nghe chuyện thiếu ăn từ bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà người ta đâu có thiếu ăn. Ông trời sanh à, thì nói trời sanh trâu sanh cỏ, là điển không à, chút xíu rồi người ta làm, nó mọc lên nhiều rồi. Như lúa đồ này kia là lúa trời, cho nên người làm được lúa đó, lúa trời. Là chúng ta có cái xác hoạt động được là cũng cái điển của trời đất. Sự nói năng này cũng cái điển của trời đất. Rồi lúa hình thành cũng do cái xác của người là điển của trời đất, đã cấy thành lúa, qua ngày tháng nó thành lúa. Đó là điển năng của vũ trụ, hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa. Mọi người đều ăn cơm không? Ngày nào cũng ăn cơm không? Chán rồi, nhưng mà phải ăn. Thì cái pháp tu này ngày nào cũng thiền, cứ thiền tới nó mới thành tựu ở tương lai. Rất rõ rệt vì điển hình.
Như thầy nói như vậy,
kim thân bất hoại là chịu thiền mới có kim thân bất hoại. Lúc chết có ra đi kêu là kim thân bất hoại.
Thầy nói như vậy, từ là thầy giảng thì con có ba ý kiến là như này. Tức là thứ nhất, nếu mà theo cái nguyên tắc đó, nếu mình không có hoạt động nhiều thì mình ngồi thiền, thì mình ăn điển thì cũng không khác gì giống như mình đang thức ăn.
Thì nhiều hơn như cái đó là in như tôi lúc ban đầu á. Thiền nhiều, tôi chơi với bạn bè, tôi đóng cửa nhà rồi ngồi tôi thiền, chết bỏ. Rồi trí tôi nó khai sáng, tôi mới làm thơ. Mà nhỏ lớn không bao giờ làm được một câu thơ. Tự nhiên nó ra, tô lục chuốt hồng, tựa cánh tiên, mình dồn thấy cảnh mình màu xanh màu đỏ đủ chuyện á. Điểm mùi chua ngọt lòng sao xuyến. Những người buôn bán mà tu pháp này sẽ thấy tham tiền, tham bạc, rất phục, sao xuyên. Sơn tinh thủy tú luân phiên hiện trong óc, biết nhiều chuyện. Hà thủy đục thâm khắc, các miền có đục có trong cũng vậy đó thôi. Thở vẽ hồn, thơ giới miệng tôi, vẽ cái hình Thích Ca, phải chút tôi muốn đi tu như vậy. Được 36 tướng tốt như người ta ca tụng. Khéo khôn khôn khéo tìm phương trình, xây dựng ngày kia sẽ thất trình. Mình phải làm cho chính mình. Không làm cho chính mình làm sao mình biết được cái pháp này. Tô điểm sơn hà, thở khéo xây. Tự nhiên nó ra vậy, đem xuống Cao Minh Tiền Sư. Tôi không có tiền mua giấy, tôi có miếng giấy với bao bì của người ta, tôi biết. Đem xuống Trình Trọng Tư. Ông Tư đi chi qua gặp ông Cao Minh, qua gặp ông Cao Minh, ông Cao Minh để ngón tay dài giữa cầu bông, ông nó hiểu hết rồi thầy Tư, theo thầy Tư tu đi con, ông nói vậy, tôi có hiểu cái gì đâu, bây giờ tôi biết mà tôi cũng không hiểu nữa, sao ông nói tôi hiểu, ông nói dễ mà hiểu, dễ mà tôi hiểu nhiều chuyện, không bao giờ tôi quên cái bài thơ này. Trưa 12 giờ trưa, cơ tạng nó nổ đùng 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 đùng, phát sáng hết cả căn nhà. Tâm viên như thế. Mà trật tự đàng hoàng. Tô điểm sơn hà, thở khéo xây. Vì cái năm đó là tu thôi.
Để thưa thầy, nhưng mà nhiều bạn đạo đó, thì thấy cũng sáng ở nhà mà sau đó thì chúng con cũng có một số kinh nghiệm xét ra đó, thì ngũ hành ở trong nhà nó làm cháy sáng. Như vậy thưa thầy, làm sao mà chúng con phân biệt được là
không phải cái luồng điển mình làm pháp luân thường chuyển nó đi lên trên, hội nhập cái thanh quang ở bên trên, đâu có ngũ hành ở trong nhà. Ngũ hành trong nhà là người mới tu, chớp nhoáng thấy, mở mắt thấy ánh sáng, cái đó nó khác. Cái này tính nhắm mắt mà sáng hết toàn thân.
Không, tại vì thưa thầy, tại vì khi thầy nói đó, rồi bạn đạo chúng con không chưa được cái đó rồi mơ mơ màng màng, đến khi ngồi thiền thấy sáng.
Phải hành,
phải
hành. Ngồi thiền mà thấy sáng là tự trong ra, nhắm mắt thấy sáng là tự trong ra. Còn mở mắt thấy sáng là tự ngoài vô, đó là ngũ hành. Nhiều khi, chiều có nhiều đống lửa nó bay trên vách tường, cái nọ, cái đó trong nhà đã có ngũ hành. Mình phải kính nể người ta là anh có pháp.
Sẵn nói ngũ hành thưa thầy, có thể giúp chúng con phân biệt. Tại vì thí dụ như là theo con biết qua thời gian con thiền đó, có những cái người mà bị ma nhập đó, thì chiều tối thấy cái đầu họ sáng lên hết. Rồi còn những cái người tu như thầy thì hào quang. Thì như vậy là chúng con làm thế nào phân biệt được là ánh sáng ngũ hành với lại hào quang của tiên tiên?
Ánh sáng ngũ hành là nó bị block trên, nó kẹt ở trong này, ôm khối bộ ruột nó không có thông, thì trượt khí nó ra từ lỗ tai, từ lỗ mũi, từ hơi thở, rồi nó mới nhận cái điện ở bên ngoài vô, nó thấy cái ánh sáng đó. Còn cái ánh sáng thì nó tung ra khỏi thể xác nó mà thấy ánh sáng, nó thấy sáng, không có thấy ánh sáng trong con mắt, nó thấy sáng hết, thấy cái lớn rộng cái mới thấy chỗ nào.
Cái đó là mà thầy thì thầy có nhiều khi, nhưng mà chính con đó, thưa thầy, tại vì
thì con phải hành con mới thấy, không hành làm sao thấy.
Tại vì có một buổi
cái
chiều
lý luận là không có làm gì được hết.
Ông tu hoặc là thấp như chúng con đó, thì nhìn cánh sáng tưởng cái vị này đã đắc đạo, đã có hào quang rồi.
Cho nên cái ánh sáng đó là ánh sáng từ parasite, từ vi khuẩn trong người.
Dạ đó, dạ thưa thầy như vậy.
Thì sự hôn thối trong người, chứ không phải là thấy ánh sáng của tự nhiên trời đất.
Dạ, thầy con xin thầy con biết
dùm. Phải hiểu cái đó, khi phải hành nó mở ra nó mới thấy cái ánh sáng tự nhiên của trời đất. Còn khi không mà không hành, không có gì ngồi thấy ánh sáng sẹt này kia nọ đó. Vừa rồi đây bên Úc Châu cũng có người tu chùa này kia nọ kỹ lưỡng lắm, thờ Phật luôn kỹ lưỡng. Mà tôi thấy ngủ quẩn dây không, cái đầu tôi không có gì hết. Ngủ, tôi nói ngủ quẩn dây không là Phật rồi.
Dạ.
À, mà bây giờ cơ thể con yếu xịu vậy mà con nói Phật cái gì đâu. Tự gạt mình, thần kinh yếu rồi, tôi mới gửi thuốc cho nó.
Dạ, mà thưa thầy, bằng đạo con chính tụi con cũng vậy thưa thầy. Sao ai cũng nghĩ mình căng cao hết trơn. Thành ra tu vài tháng hay vài năm cái thấy cái ánh sáng của hành đầy trên đầu hết, cứ nói là mình đã có hào quang như vậy thưa thầy. Làm sao mà chúng con có thể mà
thầy cho nên tôi phân tích rất rõ, trượt thanh rất rõ. Trượt ở trong người là nó bị parasite, nó phải đi thanh lọc nó thì nó mới bị cái ánh sáng đó. Có nhiều người tu ở đạo khác cũng vậy, chứ tôi nhìn qua cái mặt tôi thấy màu tím, tôi nhìn qua màu cái trái tôi thấy màu xanh, đó là nó bị vi khuẩn men tấn công, nó vô trong máu rồi, nó tưởng là đắc đạo. Tôi nên khôn thì tới gặp tôi giúp cho giải ra hết.
Dạ, bạn đạt chúng con có những người như vậy chứ thầy. Mà cứ nghĩ là mình đã đạt được cái là mình có hào quang.
Không có đạt.
Dạ.
Cái tu hòa không tiếng, lẫn quẩn trong thể xác, vi khuẩn nó tấn công trong máu, bám trong thần kinh.
Dạ, thưa thầy, như nãy thầy nói nước là thủy điển, thì thường mỗi ngày mình uống bao nhiêu nước và mỗi lần bao nhiêu? Và khi uống thì có cần những cái niệm Phật hay là những cái gì?
Thủy điển tương giao là nước. Mình uống hàng ngày rồi uống chút để nó đem uric acid. Mình ăn uống thế nào nó cũng bị uric acid đi tiểu cho nó đi ra. Quá 6 giờ không nên uống nước nữa.
Giờ
thì cái thận nó nghỉ. Cái thận nó nghỉ không thể làm việc nhiều. Cái thận yếu là thần kinh lộn xộn. Cái pháp này là trị bệnh, ngừa bệnh và trị bệnh, thủy điển tương giao. Nếu mà cái thận mà thận là thuộc thủy, mà cái thận mà hư á thì đã có loạn. Cái nhiều người mà đau bệnh thận tự nhiên quên hết mấy bậy mấy bạ, thần kinh lộn xộn, thần kinh bộ thận lộn xộn, hại tới bộ óc. Cho nên người tu cuối cùng cái giờ lâm chung họ mới biết được kết quả họ tiến hành. Cho nên vô vi pháp lý, vô vi khoa học quyền bí ẩn tàng trong người mà không hiểu, rồi cứ tin chuyện bên ngoài là tự hại mà thôi.
Thưa thầy, như vậy tức là nước sau 6 giờ chiều không nên uống?
Không nên uống, không nên hại thận nữa.
Dạ,
thận làm việc nhiều nó mệt.
Dạ, như thưa thầy con được dạy là mỗi lần uống là mình uống từ hớp nhỏ con thưa thầy.
À, từ hớp.
Không được uống
ban ngày mình rảnh mà uống hớp, từ hớp để nó đi chịu. Để đem uric acid ra ngoài.
Trong lúc mà mình uống nước như vậy có cần niệm được tự làm thưa thầy?
Không cần. Mình niệm được cái gì đã có giờ chứ. Lúc mình niệm là mình ở nhà có cái góc nào mình tưởng tới Đức Phật, Đức Di Đà và ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà hiểu nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật thì nó dễ liên lạc.
Thưa thầy, như vậy những người già mà không có thể ngồi thẳng lưng được mà thiền thì chỉ niệm được tự Di Đà suốt ngày, chỉ có
nếu họ thành tâm họ được, ở thành tâm họ có kết quả và họ có duyên may. Họ bệnh họ ngồi đến năm đến giường bệnh họ lo niệm Phật và hiểu rõ nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, họ có cơ hội tự tu cứu cái phần hồn quan trọng hơn cái xác. Người xác cũng được may mắn luôn.
Dạ, nếu mà niệm được Di Đà thì có thể mở được cái gì trong ngũ quan ngũ tạng chứ thầy?
mở được cái nó lập lại quân bình, sự chấn động của ngũ tạng và khối óc. Người nó minh mẫn lên, nó gan dạ lên, nó bệnh mà nó không sợ chết. Nó gan dạ lên, nó bệnh nó không sợ chết.
Dạ, thành ra đối với những trẻ trẻ con hoặc người già mà không thiền được thì mình cũng có thể
niệm
Phật, họ niệm Phật,
niệm Phật mà cho họ hiểu rõ cái chấn động đó. Chấn động đó khôi phục là không sợ một cái gì hết. Trước khi ra đi, trước khi chết thì không có sợ ai hết. Cái người đời hay sợ chết đó. Thì nó không thông suốt, nó sợ chết.
Thầy thẳng em hỏi câu đó thì con có biết tổ phúc bây giờ cổ là ngọa thiền, không có ngồi thiền mà cổ nằm
thoải mái ngọa thiền. Thường thường đó thưa thầy, con ngồi thiền á thì thường hay nó hay đau lưng, đau lưng, hay đau ngồi lâu quá đau lưng. Thì cứ con nằm xuống mà con thở chứng minh nó con thấy ánh sáng, giờ thấy ánh sáng mà còn thiền cũng sáng vậy. Thì thưa thầy là mình vừa nằm mà vừa thở chứng minh thấy ánh sáng vậy là nằm có được không, hay là phải bắt buộc phải ngồi dậy thầy?
Ngồi dậy nó đi thẳng hơn. Những người ngọa thiền phải bị lạc qua cõi âm mà đặt pháp mới. Là còn là những người ngủ không, không có thiền đâu, không giấc. Đặt pháp mới là còn người ngủ không là ngọa thiền.
Giờ hôm trước con cũng có bạn trẻ với chú Út á, con nói là ngồi
cái lưu niệm mình đi thẳng
lên được nhà.
Còn mình nằm mà lưu niệm nó chạy lạng quạng trong nhà. Giới thấp cũng chạy ra vậy mà giới thấp cũng thấy Phật mà Phật không thiệt.
Thầy còn cái câu mà thường niệm vô biệt niệm, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng niệm Phật là thế nào?
Đó là mình niệm hoài, cái chấn động nó cấy trong cơ tạng, từ một sợ thần kinh mình cũng là hoạt động theo nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, chứ một vô biệt niệm không có gì hơn. Cái lúc mình nhắm mắt là mình không có suy nghĩ chuyện đời, tự nhiên nó không có nghĩ bất cứ chuyện gì ngoài cái Nam Mô.
Dạ, xin lỗi thầy, chứ hồi nãy thầy bảo rằng là lúc nào niệm Phật thì có giờ, thành ra con
có giờ. Chứ còn mình tập cho nó quen thanh nhẹ, có giờ mình niệm rồi dạ. Khác rồi lần lần nó quen rồi nó đi tới vô biệt.
Còn lúc nào cũng niệm hoài, cái người mà họ đã cố tập được
ông quen rồi thôi là cục cửa là niệm Phật, cục cửa là niệm Phật.
Mở mắt ra là người ta niệm, con nằm ở trong giường là niệm rồi,
niệm
là đi ra hay là bất kể làm bất kể cái gì cũng niệm.
Không niệm hết, vô việc niệm là không có
vậy
niệm.
Là cái người đó người ta có thể làm.
Cho nên nhiều người chưa hiểu nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật là đem lại sự may mắn cho chính mình. Chính bản thân được tôi thấy nhiều chuyện có thể xảy tới nhưng mà rốt cuộc do cái gì? Do tu trì cái trí niệm đó. Và cảm thông được nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Tự nhiên
thế thầy vô biệt niệm, tức là không muốn niệm, không chưa có tính sắc niệm mà tự nhiên nó niệm, thế là vô biệt niệm.
Vô biệt không có nghĩ chuyện qua ai
mà nó là phải ở nhà và không có đi ra ngoài làm việc, và lúc lâu lắm thì mới làm được không vậy
đó.
Nhiều
tiền rồi phải tập tập hết nó quen, không có gì đây chút mai chút nó quen.
Vô biệt niệm,
vô biệt niệm được,
vô biệt niệm là
một thói quen tốt,
là một thói quen cho một người già,
một thói quen tốt
để yên cái thân đi, yên cái tâm đi,
quen tốt.
Dạ, cho nó thấu suốt cho chúng con biết rằng phải làm thế nào.
Cứ nhìn tôi tại sao tôi đi khắp thế giới để làm gì, yeah. Cho người ta thấy tôi chỉ làm bao nhiêu đó mà bây giờ tôi được khỏe mạnh,
yeah.
Mà người ta còn không hiểu nữa, tôi không biết nói là sao.
Thầy,
những
người mà đạo Thiên Chúa rồi ra ta tìm Nam Mô Di Đà Phật được
không? Được, sao không được?
Con đạo Thiên Chúa.
Ở niệm tôi nhớ một sáng nào tôi cũng đi quỳ thánh ăn bánh con trả cho, sáng nào là cũng đi 5 giờ sáng đi à. Nhưng mà mình thấy được cái thực tế là mình phải xây dựng cho mình cái khối thần kinh là quan trọng. Khối thần kinh nghĩ bậy làm bậy là nó kéo xuống thôi, nghiệp lực là bậy.
Thì từ giờ đi
các con
ai ra
sân không này thiếu gì họ đọc sách ở thiền vô vi, đọc sách rồi sách dẫn ngờ chứ, rồi tưởng là gặp Phật, không phải gặp Phật. Gặp Phật, Phật tu, Phật là tự thức, Phật không có hạ lệnh kêu người ta làm gì hết, Phật là tự thức, tự khai sáng trí tuệ của mình chính mình. Phật mà còn xen chuyện người đời là sai.
Vậy thưa phép các bạn là bây giờ hơn 8 giờ rưỡi rồi, nếu ai còn câu hỏi gì thì để hỏi thì rồi chúng ta cùng nhau chụp chung hình với thầy rồi để thầy về nghỉ, tại ngày mai còn có một ngày ở trên đường của chú Út Cô Nguyên.
Ai có câu hỏi
nào, ai có câu hỏi gì xin hỏi thêm.
Chụp hình hoài
kỷ niệm này với Bác Lan chưa có tấm nào, năm nay thầy qua chưa có nên
không có ghé
làm giàu cho cô đất.
Không có già, không có già ra ngoài đó, không có đi.
Phải tập, tập. Con hồi nào giờ con chưa buôn bán thì con không biết cách buôn bán, mà buôn bán được, buôn bán nó sẽ dạy con niệm Phật, Phật sẽ dạy con tiến. Còn con chưa niệm, con muốn thành Phật là miễn đi, không có được. Tập lần lần nó sẽ đi tới, tập cái tập quán tốt cho chính mình, không xen chuyện người ta, mà sửa mình để tiến, cái đó là quan trọng, tập quán tốt.
Trong có một cái băng mà thầy đã ở trong bên thần viện Vĩ Thiên vào năm 1986 thì có một anh bạn đạo anh hỏi thầy là niệm một cử ghi ra, anh để ý là chỉ có khi nào thầy thở ra thầy mới niệm, còn hít vô không phải ra. Thì thầy có trả lời rất đúng, hiểu anh đó hiểu rất là đúng, bạn đạo hiểu rất là đúng. Nếu như vậy thì theo như con thực tập thì mà một số có bàn với nhà con, đó là một số người đều công nhận là khi mà thở ra như vậy mà kêu thở ra với niệm chỉ được mấy hơi thôi, còn đâu là nó bị đuối hơi thì kế tiếp là nó cứ hụt dần
của mình. Niệm bằng ý niệm chứ không phải bằng hơi thở. Ý niệm
dạ, con biết là
không bằng tôi nói ý niệm, ý niệm mở ra để vô đâu có vấn đề gì đâu, ý niệm với niệm là
ngắn thì cũng cùng một hơi
không sao
hết, ngắn một hơi mà bây giờ dường như mình niệm mà nếu mà chuyển mà sáu cái lần xa thì cũng càng không đủ hơi, mà chỉ có tập trung ở đây không thì còn
tập trung cái dùng ý niệm á, rồi lần lần làm pháp luân nó sẽ hơi nó sẽ dài ra.
Nhà con nó bảo thì hay là thầy khi mà thầy hít vô thầy niệm Nam Mô, mà thầy ra thì
không có thì, không có thì, trong băng tôi nói rõ ràng có bằng chứng ý niệm Nam Mô là gì đã bằng, không có ý thở gì hết.
Tại sao khi mà thầy
thì tôi nói bằng miệng là tôi nói một hơi để cho người ta thấy cái âm thanh của cái nam, cái chấn động nó chạy từ đâu tới đâu. Trên tôi đang nghe cái đó nó êm ả, cho nên nó mới ra đời cho nó nghe thế rồi không có văn nó ngủ được, nó êm ả trong lòng
nó. Thế vậy, lúc mà mình nói chữ nam á, mình có phải nghĩ là nam thật tu nam là cái
đó học cái đó cần thiết đó. Mô chỉ rõ vật vô hình, học thuyết nó thuộc lòng, từ từ đó con sẽ khai sáng cái việc đó.
Khi mà con cũng niệm trước mà cứ lúc quên, lúc con nó làm con chịu một thực niệm, con thấy trời nó tê tê nặng nặng.
Đó tốt. Đi tới, rồi càng ngày càng mạnh, khi mà con niệm là con phải nhắm mắt. Rồi một thời gian mà nó chớp ánh sáng đây rồi con niệm ngay trung tâm người ta, thì nó sẽ nặng đối với đó. Ở đây là đời, đây là trung thiên, đây là bồng lai, đây là Phật giới. Có trật tự mới đi lên, cái luồng điển có trật tự mới đi lên.
Coi như bây giờ niệm mình không có để ý được thật, cứ niệm theo ý mình.
Niệm theo ý thôi.
Nam, mình
ý tới. Tu bằng trí bằng ý, phải luyện cái ý. Nó mới thoát phạt. Tu bằng trí bằng ý, mà tu bằng lý luận nó không bao giờ thành thoát phạt. Tu bằng trí bằng ý nó mới thoát phạt. Thì con người quan trọng là chỉ có trí ý thôi. Con không chịu làm cái cầu. Mà không chỉ nghiên cứu gì cái cầu, làm sao cái cầu thành hành được. Cái ốc của người làm không? Tất cả xe hơi, nhà lầu, máy bay, cái ốc của người. Ốc con người là một ánh sáng ở mặt đất. Mà trí gom gọn nó là ánh sáng, mà trí không gom gọn là ánh sáng, là đất rác mà thôi. Được.
Thầy con có thắc mắc thế này. Qua công hiểu cô nói thở đó, nói không được đứng tư tưởng theo hơi thở là sao?
Sao?
Đứng tư tưởng theo hơi thở.
Cái gì hơn tư tưởng gì?
Cái gì?
Không được dẫn tư tưởng, không được theo hơi dẫn tư tưởng theo hơi thở.
Tôi, cái gì tôi nói trong băng cứ nghe làm vậy, nhưng mà nói đó là không được, cái đó không có bao giờ tôi nói cái đó.
Không có sao, cái gì quyển sách Thiền Thực Hành nói cái mình chết cái hơi thở của mình á.
À, hơi thở làm pháp luân thường chuyển, không được dẫn, cứ nói đầy rúng, đầy ngực, tung đầy bộ đầu thôi. Chứ đừng có dẫn, tôi dẫn đi đây, rồi tôi để chỗ này điên loạn, không được. Không có dẫn, cứ đầy rúng, đầy ngực, thì tự nhiên nó làm gì, nó mở trong. Cái tiếng nói con bây giờ con nghe vậy mà con làm nó thông bên trong, con nói nhỏ nhỏ nghe nó rền, đó là bên trong nó thông. Thì cái lỗ mũi nó thông, cái gì trước mặt mình dơ hôi mình biết gì đó là mũi nó thông.
Thưa thầy, như vậy chúng ta phải tập trung nghe điểm đầu hơn thưa thầy.
Mà khi mình mới người mới tu phải chú ý ngay trung tim chân mày, lần lần nó mở được lên trên, nó mới tập trung ở trên. Người mới tu không có nên kêu người ta tập trung đỉnh đầu, nó lộn xộn. Nó phải đi trong tập tự.
Năm triệu đấy, năm
triệu. Đúng rồi, không nãy là tại vì sợ là có một số bạn để giờ e ngại đó.
Chụp hình với tôi, nhìn mặt tôi phải tu, mà nhìn mặt tôi không tu đó là bị đọa răng chịu tôi, nó trách nhiệm.